dạng này cái kẹt dài, nhưng mà tóm lại thì không có gì bao nhiêu. Mình chỉ có thể là dùng cái ví dụ của Phật là họ pháp lại là nhớ ngay cái đoạn kinh dài này. Trước hết là cái gì? Bốn con rắn độc. Bốn con rắn độc, nhà vua bắt cái người đó đem bốn con rắn độc để trong cái giương, bắt người đó điều hòa làm sao cho bốn con rắn độc đừng nổi xanh. Nếu mà nó nổi xanh lên thì người đó bị xử tử. Thì quý vị thấy Đức Phật Ngài dùng cái thí dụ đó, mình có cảm tưởng thân mình sao? Mình nói rằng mình đây bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Gió nó có hợp với đất hay không? Lửa nó có hợp với nước hay không? Nó là cái mà đối nhau tối kỵ, là như nước như lửa, phải không? Như gió như đất. Gió thì nó gió mạnh thì nó tan đất, còn nước thì nó làm tắt lửa, lửa thì khô nước. Thì đó mà cái thân của mình lại đem bốn cái thứ để chống chọi nhau đó, mà họ cùng một chỗ. Thì bây giờ mình cứ tình mà dung hòa nó cách này cách nọ mà nó có chịu ưng thuận hay không? Nghe ít lửa thì cái này nó cứ thắng lên, thì mấy cái thì con người nó ngã ra, con vợ lên dữ rồi. Nếu mà nó thắng tộc á thì tất nhiên là chết. Cho nên với ví dụ là bốn người rắn độc, nếu mà nó một con mà nó phát thanh lên á thì bị tử hình. Mà bây giờ quý vị nghĩ nuôi bốn người rắn độc trong một cái rương mà làm sao nó học khỏi sanh? Thật là một chuyện hết sức khó, phải không? Mình bây giờ dòm lại thân mình thấy rõ ràng, lửa là nó chấm với nước, mà gió thì nó chọi với lửa với đất. Thì đất nước gió lửa bốn cái là bốn cái nghịch với nhau, mà nó dồn nó dùng một chỗ. Rồi đó, rồi cả ngày cứ là điều hòa nó. Ví dụ nghe hơi nóng nóng nó kiếm cái gì mát mát uống vô để điều hòa. Nghe nó hơi rê tụi mình đó, tức là mũi phong. Phong là gió nó làm tụi mình đau mình. Thì mình là gì? Đau mình là gì? Tức là đất. Gió nó động đất, mình nghe đau. Lúc nghe đau đó rồi thì kiếm cái gì cạo đánh quốc rồi thì nó tan ra. Thì như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là mình cả ngày lo điều bốn thứ đó thôi mà. Rồi nếu là nghe cái hơi trong mình mà nó hơi lạnh á thì kiếm gì nấu bát hay là uống vô thành ống lại. Thì kiếm vậy nghe đến thứ nào mà nó hơi lớn một chút là kiếm cái pháp để điều hòa. Và cứ vậy là cả ngày nếu thiệt ra hết thế gian sống thì chỉ có cái việc phải điều hòa với chú đó là thấy không? Phải điều hòa tới khi nào mà bất hòa rồi có chúng ta tử. Không có gì đâu, tới mà nó bất hòa mà tuyệt thì tử, chứ không có gì hết. Mà bất hòa tới thì ráng chiếm, tự mình điều không nổi thì chiếm ông thầy này ông thầy kia nữa giúp ta để điều hòa. Thì như vậy một cuộc sống của nhân gian chỉ là một cái điều hòa với một cánh độc. Giữ mình cũng vốn đang đọc đó thôi, giữ mình đừng cho con nào nó lấn con nào, mà rồi nó là lấn đọc mà làm sao nó lấn, nước nào nó cũng trực xanh, nó trực hại nhau đó. Thì như vậy mình xét qua ví dụ của Phật, mình xét lại thân mình thì quả tan mình đưa nuôi vốn mình đang đọc vậy, mà mình kinh yêu nó thì chuyện gì nó đó, thấy không? Ai nuôi đánh đọc mà lại kinh. Trời, cái người chú Bà La này nghe nói như vậy sợ quá. Ở cái người này, cái người này nghe nói là phải giữ bốn cái đống độc mà nó nổi xanh lên là tử hình. Nghe nói sợ quá cho nên bỏ chạy. Thì như vậy đó là để thấy thế nào. Cũng như chúng ta nghe Phật nói, cái thân này nó là do tứ đại giả hiệu, nên nó không có bền lâu, nó không có chắc thiệt. Có là nghe vậy thì mình ráng đi tu để giải thoát, đừng có mang thân nữa đó. Thì đó là để thí dụ cho cái người đó bỏ chạy, không dám lãnh thích những điều hòa bốn người rắn đó nữa, bỏ chạy. Nhưng bỏ chạy rồi chạy tới đâu? Vừa chạy tới một cái tụ lạc trống rỗng, cái tụ lạc trống rỗng đó. Khi chạy nó có năm người chiến đạo la đuổi theo chứ. Khi chạy có năm trước chiến đạo la đuổi theo. Năm trước chiến đạo la là gì? Là để dụ cho sắc quẩn của mình đó, năm quẩn mình cũng như là năm cái chú hung dữ vậy. Năm chú hung dữ đó, tại sao năm quẩn là năm chú hung dữ? Đây là cái danh từ hợp cả sắc và tâm. Thân này, sắc là chỉ cho vật chất, tâm là chỉ cho thọ tưởng hành và thức. Năm cái đó đó luôn luôn là cái sinh diệt mà nó là gây ra bao nhiêu cái phiền não. Cho nên ví dụ cũng như chiên Đà La, bởi vì năm ấm, ví dụ nổi khởi cái thọ thọ ấm, thì thọ thọ có thọ khổ thọ vui, thọ khổ thì buồn, thọ vui thì thích thì tham, thì đó là gốc của phiền não. Rồi tưởng cũng vậy, rồi hành thức cũng vậy, rồi sắc cũng vậy, nghĩa là trong năm cái đó là gốc phiền não. Cho nên ví dụ trên năm thì chiên Đà La đuổi theo, đuổi vào mắt, tuy rằng sợ bốn rắn độc mình chạy mà rồi bị năm chú chiên Đà La đuổi theo, tức là năm ấm. Rồi khi mà năm chú chiên Đà La đuổi theo đó, lại có một người đuổi nó không kịp rồi, rồi cái nó giả một người bạn thân tức là cái quán mà giả là người thân tới để nó dụ dỗ mình đó. Đó là cái gì? Một kẻ giả người thân đó là chuyện tham ái. Tham ái nó tới với mình nó đâu có làm dữ được dành, phải không? Ví dụ như nó thấy món đồ ăn ngon cái nó thèm thấy dễ thương chứ đâu có gì khó, đâu có gì chống cự, nhưng mà thèm thôi rồi thích ăn này giả sử cái đó không có tiền, rồi nghĩ cái này vui nọ, rồi hoặc giả không có tiền không nghĩ vui nọ vui kia thì lại có những cái ý niệm xấu dấy lên đó. Thì như vậy cái tham ái là nó là kẻ thù mà giả ra người thân nhá. Khi nó giả người thân rồi nó cứ nó đeo đuổi, nó giết hại, nó rù quến, nó dẫn mình đi tới bao nhiêu cái đau khổ chết chóc kiếp này tới kiếp nọ. Đó là cái thứ ba là tham ái. Rắn độc, bốn rắn độc là tỷ dụ cho bốn đại. Năm là chiên Đà La là tỷ dụ cho năm quẩn. Cả quán thù mà giả người thân là chỉ cho tham ái. Thành ra tham ái nó đủ, tham ái trong ngũ dục. Thì bây giờ quý vị khi nào mà thấy ngũ dục mà nó có giấy lòng tham, đây là cái kẻ dữ, kẻ thù nó cá hình đó, mình biết như vậy để mà mình tránh đó, đừng bị gạt. Rồi tới kế nữa là gặp sáu tên cướp đó, sáu tên cướp nó lại với dịch của mình. Sáu tên cướp là gì? Sáu tên cướp là để chỉ cho sáu cành. Sáu cành ở bên ngoài nó đối với sáu căn mình, rồi làm cho mình loạn tâm loạn tưởng, rồi dấy lên những cái tham đắm hoặc là sân hận hoặc là suy mê. Cho nên sáu cái thứ đó là sáu cái thứ cướp, nó luôn luôn phá hoại cái quả báo pháp thân của mình. Cho nên sáu cành là dụ cho sáu tên cướp. Rồi nó chạy tới cái tụ lạc cấm lỏng. Tụ lạc cấm lỏng đó là để ví dụ cho sáu căn của mình. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Với kẻ phàm phu của mình thì thấy sáu căn là thiệt có, phải không? Nhưng với Bồ Tát thì quán sát sáu căn nó chỉ là giả dối, trống rỗng, không thiệt. Tại sao mà giả dối trống rỗng không thiệt? Bởi vì như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Mắt thì quý vị thấy ở trong thì tứ đại hợp lại rồi cộng thêm có nào là thức chung vô, rồi cộng thêm nào là duyên bên ngoài, nào là hư không, nào là ánh sáng vân vân, mới thành ra cái thấy của mắt. Thì như vậy cái mắt thấy đây chỉ là duyên hợp mà không có tự tánh, hay là không có cái tướng thật của nó. Vì vậy cho nên Bồ Tát xét về lý nhân duyên thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý chỉ là cái duyên hợp như quyển không thật. Cho nên nói nó là tấm rỗng, không có tự tánh. Vì vậy cho nên ông sáu căn cho mình là tỷ dụ cho cái tự lạc tống lỏng, nó không có thiệt, nó không có phải là cái chỗ đáng nương tựa mà người thế gian họ cứ sống theo cái đó. Họ cho cái gì tai nghe, cái gì mắt thấy đó là thật, đó là hay. Còn ở đây thì chỉ rõ rằng tai, mắt, thân, ý vân vân, cái đó chỉ là duyên hợp mà không có tự tánh, cho nên nói nó là trống rỗng. Thì bây giờ người đó mới bỏ cái tụ lạc trống rỗng, chạy tới cái sông lớn, thì sông lớn nó chỉ cho cái sông phiền não, nó chứa đầy tất cả phiền não, qua đó là cũng một mất một còn, qua khỏi cái sông phiền não là một mất một còn. Nhưng mà muốn qua khỏi sông lớn này tức là phải nhờ thuyền bè, thuyền bè tức là lấy cỏ kết bè hay là chặt cây kết làm cái bè, mượn cái bè đó để qua sông. Thì như vậy muốn qua khỏi cái sông phiền não lớn lao này, chúng ta phải nhờ cái bè. Cái bè đó nếu hoặc là nói bát chánh đạo, hoặc là nói lục độ vân vân, nương cái đó để mà chúng ta qua khỏi cái con sông lớn phiền não. Thì như vậy nếu người nào muốn thoát khỏi cái đau khổ của dòng sanh tử luân hồi hay là của phiền não, thì phải nương nhờ vào bát thánh đạo hoặc vào lục độ để mà qua khỏi cái bờ sanh tử này, để đến cái bờ an vui kia. Bờ an vui kia tức là bờ niết bàn. Thì như vậy ở trong cái phần này Đức Phật ngài nhắc tới rất là nhiều, nhưng chúng ta có thể kết luận lại qua mấy cái thí dụ: bốn căn độc, năm chuyên đà la, một kẻ giả người thân, sáu tên cướp, tụ lạc tống rỗng, sông lớn và kết bè đến bờ kia. Thì như vậy đó là chúng ta đã thấy rõ được cái ý nghĩa của cái đoạn kinh này, và chúng ta đã biết rằng cái người tu là phải chịu cực chịu khổ mà lướt qua những cái khó khăn đó thì mới đến cái chỗ an ổn niết bàn. Chứ nếu mình không có chịu cực, không có lướt qua thì không bao giờ mình an ổn được. Nghĩ